Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 1 của bài Yêu Chúa, Tận Hiến Cho Chúa. Đứng trước tình yêu và sự quan phòng của Chúa, Trước Giả Thi Thiên chương 116 câu 12 nói rằng: Tôi sẽ lấy gì báo đáp Chúa hằng hữu về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Đây là nỗi lòng trăn trở của Trước Giả. Ông không biết lấy gì để có thể đền đáp mọi ơn lành mà Chúa hằng hữu đã làm cho mình, vì những gì Chúa làm cho ông quá đỗi lớn lao. Thật ra, không ai có thể lấy gì để báo đáp được hồng ân Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, để bày tỏ lòng biết ơn sâu xa của mình, Trước Giả Thi Thiên cũng muốn dâng điều đó cho Chúa. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta dâng gì cho Chúa khi nói mình yêu Chúa hết lòng? Phải chăng sau đây là những điều bạn và tôi muốn dâng lên cho Chúa? Điều thứ nhất, dâng tình yêu. Trong ngôn từ của con người, tình yêu là món quà vĩ đại nhất. Biết bao trang sách đã viết về tình yêu, nhiều câu chuyện đã đề cập về vấn đề tình yêu. Nhiều người đã được cảm hứng để viết về những đề tài tình yêu trong văn học nghệ thuật. Đó là đề tài liên tục sống động cho các văn nhân, thi sĩ, nhạc sĩ của mọi thời đại. Tình yêu cũng là khát vọng của nhân loại ngày nay. Tình yêu rất có ý nghĩa, cho nên Phaolô đã liệt kê tình yêu là mỹ đức đầu tiên của trái thánh linh. Trái của thánh linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Theo Galati chương 5 câu 22. Tình yêu rất quan trọng, được thể hiện qua hai khía cạnh: kính Chúa và yêu người. Một ngày kia, thầy dạy luật trong nhóm người Pharisee đã đặt câu hỏi để thử Chúa Giêsu: Thưa Thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Theo Ma-thi-ơ chương 22, từ câu 36 đến câu 39, Đức Chúa Trời đã bày tỏ chân lý bao gồm kính Chúa và yêu người lân cận như mình. Tất cả các món quà đều không có giá trị nào cả nếu không được ban cho bởi tình yêu thương. Tình yêu chân thật không có hạn chế, không có biên giới. Tình yêu không thể mua bán mà là một sự tự nguyện. Tình yêu của chúng ta đối với Đức Chúa Trời phải được phát huy trong tình yêu đối với con người. Cách duy nhất để một cơ đốc nhân có thể chứng minh lòng kính yêu Đức Chúa Trời là phải yêu thương đồng bào, đồng loại. Điều đáng chú ý là thứ tự của sự yêu thương này. Trước hết, chúng ta phải yêu mến Đức Chúa Trời, rồi đến con người. Chỉ khi nào chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời, chúng ta mới có thể yêu người khác một cách đúng đắn. Tình yêu thương con người đặt nền tảng vững chắc trên tình yêu Đức Chúa Trời. Chúng ta kính yêu Đức Chúa Trời và yêu thương mọi người không do tình cảm mơ hồ, nhưng bằng sự dấn thân trọn vẹn trong tinh thần tận hiến đối với Đức Chúa Trời và nhiệt thành phục vụ người khác. Có câu chuyện kể rằng ông Francis ở Assisi là một người giàu có, danh vọng và quyền thế, nhưng lòng ông vẫn bất an. Ông cảm thấy đời sống vẫn còn thiếu điều gì đó. Một ngày nọ, ông đi ra, gặp một người phong cùi lở loét, xấu xí. Có điều gì đó cảm động Francis, khiến ông tiến đến, đưa tay ra, ôm chầm lấy con người đau khổ ấy. Và kìa, trong đôi tay của Francis, gương mặt của người phong đã biến thành gương mặt của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã yêu chúng ta đến nỗi hy sinh mạng sống của Ngài trên cây thập tự, vì tội lỗi của nhân loại nói chung và cho mỗi chúng ta nói riêng. Đứng trước tình yêu của Chúa, chúng ta đã, đang và sẽ làm gì để nhiều người biết được tình yêu của Ngài? Hơn hết, Chúa muốn chúng ta kính yêu Ngài với tất cả những gì trong con người chúng ta. Tình yêu Chúa phải được đặt cao nhất, thiêng liêng nhất, hơn cả tình thân trong gia đình. Chúng ta phải dâng cho Đức Chúa Trời một tình yêu toàn vẹn, một tình yêu chế ngự cảm xúc, hướng dẫn tư tưởng và là động lực cho mọi hành động của chúng ta, khiến chúng ta phó thác đời sống mình cho Đức Chúa Trời. Đó là cách chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa về những gì Ngài đã ban cho chúng ta. Nếu giờ này Chúa Cứu Thế hỏi bạn 3 lần như Ngài đã hỏi sứ đồ Phi-e-rơ rằng ngươi yêu ta chăng, thì bạn sẽ trả lời như thế nào? Chỉ khi hết lòng yêu Chúa thì mới giúp chúng ta tận hiến đời sống mình cho Chúa để chu toàn trách nhiệm được giao phó. Điều thứ hai, dâng bản thân. Song song với tình yêu bằng lời nói, chúng ta phải chứng thực tình yêu đó bằng hành động, là dâng bản thân chúng ta như một công cụ cho Ngài sử dụng. Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô khuyên các con cái Chúa tại thành Roma cũng như cho chúng ta ngày hôm nay rằng: vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Theo Roma chương 12 câu 1. Có người thắc mắc rằng, tại sao tôi phải dâng bản thân mình cho Chúa? Kinh Thánh cho biết, vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 20. Chúng ta thuộc về Chúa vì Ngài sáng tạo ra chúng ta, và một lần nữa chúng ta cũng thuộc về Chúa vì Ngài đã cứu chuộc chúng ta. Quyền sở hữu của Chúa trên chúng ta đã có từ lúc Ngài bước lên đồi Gô-gô-tha. Đó là sự chết của Ngài trên thập tự giá. Đây là giá phải trả mà Chúa Giê-xu đã mua chúng ta. Ngài yêu chúng ta đến nỗi sẵn sàng trả giá chuộc tội cho chúng ta bằng chính huyết báu của Ngài, để mang lấy tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây thập tự. Không có tình yêu nào có thể so sánh bằng tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Như vậy, thân thể chúng ta không thuộc về chính mình nữa. Nếu chúng ta lấy thân thể mình và sử dụng theo cách mình muốn, thì chúng ta đang hành động như là tên trộm, lấy điều không thuộc về mình. Trái lại, chúng ta phải sử dụng thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời, vì thân thể chúng ta thuộc về Ngài. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu không ép buộc chúng ta, mà Ngài kêu gọi tất cả mọi người hãy đem bản thân của mình để phục tùng và phục vụ cho vương quốc của Ngài. Chẳng có món quà nào quý giá hơn cho Chúa bằng sự đầu phục bản thân mình theo ý chỉ của Ngài, như lời sứ đồ Phao-lô tuyên bố rằng: nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong cuộc đua và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-xu để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Theo Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 24. Tại Phi Châu, trong một hội thánh ở làng quê nọ, mỗi Chủ nhật đầu tháng, các tín hữu có truyền thống dâng 1/10 cho Chúa bằng các thổ sản của mình để cung lương cho mục sư và chi phí điều hành công việc Chúa. Các tín hữu sau khi dự lễ thờ phượng xong, tề tựu ngoài sân trước tư thất mục sư. Người đem dâng 1/10 bằng dừa, bằng khoai, bằng chuối, bằng lúa, bằng gạo, bằng cá khô, vân vân. Mỗi người đều đặt của dân vào giữa sân, chất thành đống, rồi dâng lên cho Chúa những lời cảm tạ, chúc tụng, vui vẻ. Họ vừa hát, vừa vỗ tay, vừa nhảy múa với tấm lòng dâng hiến cho Chúa và công việc Ngài. Có một thanh niên rất nghèo, nhưng rất yêu mến Chúa. Thấy các tín hữu dâng hiến cho Chúa bằng thổ sản do tay mình làm ra, Anh thầm nghĩ đến ơn cứu chuộc của Chúa đối với anh. Thật không thể lấy gì đền đáp cho đủ. Đang khi các tín hữu ca hát nhảy múa chung quanh của dân, thình lình anh bước ra, nhảy vào ngồi giữa đống thổ sản tuyên bố: "Tôi không có chi khác quý hơn thân thể của tôi. Tôi xin dâng thân thể này và cả cuộc đời của tôi làm của lễ sống và thánh cho Chúa. Nguyện Ngài dùng đời tôi làm của lễ sống và thánh cho Ngài." Chàng thanh niên trong câu chuyện này đã dâng thân thể làm của lễ sống và thánh cho Ngài. Còn bạn và tôi thì sao? Bạn đang sử dụng thân thể mình như thế nào? Hãy nhớ, thân thể chúng ta không thuộc về mình nữa, mà thuộc về Chúa. Ngài làm chủ thân thể chúng ta. Đừng vì muốn làm vừa lòng bạn bè hay nể nang những người có chức có quyền hơn mình mà hút một điếu thuốc, uống một chai bia hay đi vào những nơi chốn không lành mạnh hoặc làm việc bất chính. Hãy nhớ, thân thể, linh hồn chúng ta thuộc về Chúa và chỉ được sử dụng để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Khi ý thức quyền sở hữu của Chúa trên đời sống, chính quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta tránh được tinh thần thế tục xâm nhập vào trong đời sống chúng ta, hầu cho thân thể, tinh thần và tâm linh của chúng ta được thánh sạch, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Qua đó, phước hạnh của Chúa luôn tràn ngập trên đời sống những người yêu Chúa và vinh quang Chúa được tỏa soi cho mọi người chung quanh, khiến nhiều linh hồn đang quờ quạng trong bóng tối của tội lỗi thấy được ánh sáng của Chúa mà chạy đến với Ngài. Lời Chúa qua Trước Giả Thi Thiên chương 116 câu 12 nói rằng: "Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?" Hai trong những cách mà chúng ta có thể bày tỏ lòng biết ơn Chúa đó là dâng tình yêu và dâng thân thể mình cho Chúa để Ngài sử dụng cho mục đích đời đời của Ngài. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục học phần 2 để biết rằng khi yêu Chúa, chúng ta cần tận hiến cho Chúa những gì nữa. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Trong lòng